Chương 5. Một buổi sáng cách đây 3 hôm, để tránh sự hiểu lầm, để tỏ ra thiện ý của mình, bác tự mình bơi một con xuồng vượt qua sông. Xuồng của bác cập lại bến đình vào lúc trời vừa ngã xế. Bác vừa bước lên bến thì bị Hùng, Chiến và Bảy Thèo nấp sẵn dưới gốc cây dừa xông ra bắt. Chúng rút tù và từng hồi một báo động và tri hô. Bắt được một tên do thám. Tức thì cả làng bị náo động. Khắp các ngã đường, đồng bào tín đồ kẻ đao người kiếm, nghìn nghịch kéo đến vây chặt lấy cây dừa. Đội canh phòng của quản giọng quất ngựa sải dài theo ven sông. Họ chen lấn nhau nhìn mặt người bị bắt. Bắt bị trói, nhìn quanh thấy tất cả đều là người làng của mình. Với những vẻ mặt thù hằn và tăm tối, họ quơ đao, quơ kiếm, gầm thét đòi trả thù. Hình như họ đã quên rằng bác chính là Sáu Sỏi, bác chính là anh thợ cắt tóc quen thuộc ở xóm đình, bác chính là chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh của làng. Đứng trước cạnh đó, bác không thấy run sợ, cũng không thấy thù hằn họ, mà chỉ thấy mình nhói nhói đau. Họ đã đi sâu vào con đường lầm lạc quá rồi. Bác nghiến chặt răng để cầm nước mắt. Bác ngước nhìn quanh và cất tiếng. Bà con, tôi là Sáu Sỏi đây mà. Tôi không phải là do thám. Tôi về đây để cùng với đồng bào đoàn kết đánh Tây, cứu nước. Sau câu nói ấy, bác thấy ông Năm Bầu, người bạn già của mình từ trong đám đông lách ra, quay mặt về đám người, dang rộng cánh tay ra, thập đầu xuống và nói với một giọng như vang lên. Thưa tất cả bà con bổn đạo, bà con cho tôi xin, chuyện đâu còn có đó. Mình có ban trị sự, mình nên để cho ban trị sự xử. Anh Sáu đi về đây như là người đi sứ, mình không nên đánh đập giết chóc người đi sứ. Vậy tôi xin bà con ai về nhà nấy đi. Làn sóng người dừng lại, có nhiều ngọn đao ngọn kiếm bắt đầu rụt xuống. Và trong đám người chen chúc ấy liền như chia ra thành hai khối, kẻ lớn tới trước, người nắm áo kéo lại. Rồi họ bắt đầu la ó, cãi nhau. Trong lúc đó, Sáu Sỏi bước tới một bước, vừa định nói thêm thì đã bị Bảy Thẹo bóp lấy cổ và bị đút vải vào miệng. Trong khi mọi người lẳng dần ra về, bác thấy ông Năm Bầu ngoái nhìn mình với cặp mắt đau xót và bạn bè. Sau đó chúng đưa bác thẳng về hầm giam. Nghe họ gọi lên, bác nghĩ chắc là họ đã chịu bàn bạc với mình. Tuy bị bắt nhưng bác vẫn giữ tư thế của người chiến thắng. Vẻ mặt hốc hác, xương xương của bác vẫn trầm tĩnh. Thấy Lão Trịnh, bác bỗng chợt nhớ những lần dưới hàng cây Trăm Bầu. Bác nhìn Lão Trịnh với đôi mắt vừa vui mừng, vừa rộng rãi, vừa xót thương. Còn Lão Trịnh là vẫn đứng dưới bóng tối của tàn xoài. Nhìn Sáu Sỏi, Lão thấy hơi nao núng và phập phồng lo sợ hơn lúc cầm ngọn đao ra trần. Lão chớp mắt ra hiệu cho Bảy Thèo. Bảy Thèo hiểu ý liền cho gươm vào vỏ, vác súng lên và đi lảng ra chỗ khác. Hắn vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lại. Lão Trịnh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, người hơi run, lưng hơi còng và sắc mặt biến dần xuống. Rồi tự dưng, Lão nảy ngược lên, cố trấn tĩnh và tập trung tất cả nghị lực vào mắt để nhìn thẳng vào Sáu Sỏi. Lão thấy tức giận vì cái vẻ đường hoàng hiên ngang của Sáu Sỏi mỗi lúc mỗi tiếng gần về mình. Anh Sáu, anh nên cải tà quy chánh đi. Lão định mở đầu có chuyện bằng lời khuyên ấy. Nhưng Lão chưa kịp nói, trong lúc đôi môi tái xám của Lão đang mấp máy thì Sáu Sỏi đã đứng trước mặt Lão và đã nói trước Lão rồi. Anh Tư, tôi hôm nay về đây là để cùng anh với bà con trong làng mình đoàn kết lại đánh Tây cứu nước. Lão Trịnh thấy như mình bị tấn công trước. Lão đâm bối rối vì thấy câu chuyện vừa mở đầu đã khác với ý định của mình. Lão chấp nhìn Sáu Sỏi rồi vừa ngồi xuống vừa hỏi vặn. Tại sao lúc trước các anh không đoàn kết với chúng tôi? Lúc nào là lúc tôi không đoàn kết với các anh? Sáu Sỏi vừa nghe cái giọng gay gắt vừa thấy sắc mặt giận dữ của Lão Trịnh và thấy hai tay của mình vẫn chưa được mở trói. Bác chợt hiểu được số phận của mình. Nhưng bác vẫn trầm tĩnh. Bác ngồi dựa lưng vào gốc xoài và ngẩng mặt nhìn Lão Trịnh. Lão Trịnh ngoảnh mặt nhìn chỗ khác và hỏi tiếp. Các anh nói đoàn kết, tại sao hồi năm ngoái các anh không đồng ý cho ông trưởng ban chúng tôi ngồi ghế chủ tịch? Cái gì là bạn bè thân thiết trong đôi mắt của Sáu Sỏi liền sụp tắt. Bác mở tròn mắt nhìn Lão Trịnh như nhìn một người xa lạ nào. Vẻ mặt sắc lại, nghiêm nghị. Bác nói chắc từng tiếng một. Chúng tôi không đồng ý để Quản Dũng làm chủ tịch vì Quản Dũng không phải là người đại diện của các anh. Lão Trịnh quay nhìn Sáu Sỏi với một vẻ lạ lùng và hỏi lại. Quản Dũng là trưởng ban trị sự của chúng tôi. Tại sao anh nói là không phải đại diện của chúng tôi? Giọng của Sáu Sỏi trầm lại. Anh Tư, anh đừng thấy Quản Dũng mặc đồ già, đầu để tóc mà anh cho nó là người theo đạo. Đó chỉ là cái vỏ. Anh lật áo nó lên mà xem. Nó vẫn là thằng chủ điền. Còn anh và tín đồ trong làng vẫn là tá điền của nó. Anh quên nó rồi sao anh Tư? Câu hỏi cuối cùng ấy gợi lại dĩ vãng của cuộc đời lão và như đánh thức lão. Lão đưa cặp mắt tối tăm và buồn rầu nhìn một đường ánh sáng từ kẽ lá của tàn xoài, rồi thẳng về mình, động dưới mặt đất một đốm vàng. Lão vội vàng chống chế lại. Quang giống là như vậy thì đã đành, nhưng còn tôi? Lão công năm ngón tay gõ vào lồng ngực mình và tiếp. Tôi là Tư Trịnh. Lão xưng tên với một vẻ tự hào. Tại sao lúc đó các anh không đồng ý cho tôi giữ chức ủy viên công an? Rồi lão có vẻ chủ động hơn, lão nắm chùm râu, hất mặt hướng về Sáo Sỏi. Hai lông mày rậm dương cong lên. Sáo Sỏi vẫn bình tĩnh. Anh Tư, vì lúc đó anh không phải là anh nữa. Tại sao tôi không phải là tôi, hả? Anh Tư, anh bình tĩnh để tôi nói. Tôi nói anh đừng giận. Đêm anh nằm gác tay lên trán mà nghĩ lại. Trong lúc đó và có thể là hiện bây giờ, anh quả thật không phải là anh nữa. Tại sao tôi dám nói như vậy? Vì anh không phải làm việc cho tín đồ, anh cũng không phải làm việc cho anh nữa, mà anh làm theo mệnh lệnh của người khác. Người khác là ai? Là thằng Quảng Dũng, là những thằng như Quảng Dũng. Anh Tư, chắc là anh còn nhớ đến Cao Hoài Đức là tôi trung thần của thời nhà Tống. Cao Hoài Đức không phải là tên nịnh thần có lòng phản tặc. Thằng Dư Hồng, Dư Triệu đã dùng mưu gian kế quỷ, dán bùa mê lên lưng Cao Hoài Đức, nên Cao Hoài Đức đã trở ngựa lại mà đánh vô mình. Anh Tư, tôi thấy anh... Lão Trịnh xua tay ra và cắt lời của Sáo Sỏi. Anh Sáo, tôi nghe đã đủ rồi. Sáo Sỏi tiếp. Cái việc Quảng Dũng và anh có được vào chính quyền hay không không phải là do tôi hay là do một nhóm người nào, mà do tất cả nhân dân trong làng. Tại sao lúc đó các anh không chịu đưa ra cho nhân dân bầu cử? Anh còn nhớ... Lão Trịnh không đủ can đảm để nghe nữa rồi. Lão đưa tay phạt ngang cắt lời của Sáo Sỏi, phẫn nộ và to tiếng. Chính vì chỗ đó mà chúng tôi không đoàn kết với các anh. Sáo Sỏi vẫn bình tĩnh nhấc lưng ra khỏi thân xoài, khe khẽ lắc đầu. Không phải vì chỗ đó đâu anh Tư, mà vì một chỗ khác. Anh là người trong đạo. Tôi xin lỗi anh, chắc anh cũng chưa biết rõ được chuyện này. Những người như Quảng Dũng nằm trong đạo anh rất nhiều. Hỏi ai là người nắm diền mối trong đạo? Từ trên cho đến dưới, có phải là những thằng chủ điền như Quảng Dũng không? Làng Mỹ Long Hưng này là Quảng Dũng, làng Mỹ Hòa là Tổng Định, làng Mỹ Nghĩa là Cả Kẹo, còn huyện thì ai? Là thằng Tổng Nghệ. Hồi thầy Pháp thuộc hỏi vậy những thằng đó đã làm cái gì? Nó làm hội tề của giặc, là những thằng tay sai, là những thằng bán nước. Nó bán nước, bán dân cho giặc từ lâu rồi. Bây giờ nó chui vào đạo để lường gạt tín đồ, để bán rẻ tín đồ cho giặc. Bọn nó muốn nắm chánh quyền cách mạng để nhân đó dễ dàng tiêu diệt cách mạng. Nhưng cặp mắt của nhân dân là ánh sáng. Nhân dân biết nên nhân dân không đồng ý cho nó chui vào. Âm mưu đó bị thất bại, bọn nó mới lấy cớ đó mà đưa tín đồ vào con đường chống lại cách mạng, chống lại nhân dân. Đó, chỗ đó mới là lý do chính. Hỏi anh, trong làng này, có biết bao nhiêu người không được làm chủ tịch? Tại sao họ không đi theo giặc mà phản lại cách mạng? Nghe đến đây, lão Trịnh thấy như bị sỉ nhục. Lời nói cuối cùng của Sáo Sỏi lão nghe đau như ai đánh trúng vào tim. Phút chốc lão không thấy Sáo Sỏi là bạn của mình nữa. Lão mất tất cả bình tĩnh. Người lão trở nên hung hãn. Gân trên thái dương lão nổi gồng lên như con rắn trung. Lão đưa bàn tay to lớn đầy lông lên, năm ngón tay cong lại như cái vấu rung rung, chụp xuống đốm nắng trước mặt. Năm ngón tay lún sâu xuống mảnh đất phân. Lão hất chùm râu vênh mặt nhìn Sáo Sỏi rít lên từng tiếng. Đạo của tôi không phải theo giặc. Đạo tôi theo giặc là theo diệu kế của chúng tôi. Chúng tôi đầu nó là đầu đỡ, dựa vào thế của nó để tiêu diệt Việt Minh Quỷ Dương trước, rồi sau này chúng tôi sẽ lấy súng nó mà đánh lại nó. Lão quay lại và định đứng dậy đi. Sáo Sỏi ôm tồn. Anh Tư, đừng nóng. Anh ngồi xuống đây, tôi với anh không còn có dịp gặp nhau nữa đâu. Đôi mắt của Sáo Sỏi thoáng một vẻ xao xuyến, giọng của bác lại trầm xuống, chậm rãi và tha thiết như lời trăn trối. Tôi cũng như anh, đều là những người biết thương nước, thương nòi. Tôi là Sáo Sỏi, anh còn nhớ chứ? Mỗi lần nghe đến tiếng Sáo Sỏi là mỗi lần lão Trịnh như sực nhớ lại một cái gì đó rất thân thiết gắn bó với cuộc đời đau khổ của mình. Vẻ mặt hừng hực của lão dịu dần. Trong lúc đó giọng của Sáo Sỏi to dần lên. Tôi cũng như anh, đều là những người thương nước, thương nòi. Sáo Sỏi lặp lại câu đó và tiếp. Tôi muốn anh nói cho tôi được rõ vì sao anh lại thù hằn tôi. Vì sao các anh lại đi thù những người kháng chiến, những người cách mạng, những người cộng sản? Tôi biết, tôi gặp anh lần này là lần cuối cùng. Tôi muốn anh cho tôi biết rõ điều đó. Sáo Sỏi nhìn cái mái tóc buông xõa của lão Trịnh và nói tiếp. Chắc anh còn nhớ năm 45, sau khi mình cướp chánh quyền thì từ cửa miệng của những người như Quảng Vọng đã nói với tín đồ là những người yêu nước không thờ đạo như chúng tôi là quỷ dương, là những con quỷ đi hớp hồn người trong những đêm tối đổi đời, là những con quỷ đi phá phách vật trời, cần phải tiêu diệt. Khi bà con tín đồ thấy tôi và anh em vẫn là người thì chúng nó nói lại, chúng tôi là bọn không vua không chúa, là quân làm loạn. Rồi đây khi đồng bào tín đồ hiểu được chúng tôi là những người muốn xây dựng một cuộc đời như thiên đàng, là tự mình làm chủ cho mình, thì họ còn sẽ nói chúng tôi như thế nào? Dòng sông Cửu Long từ nãy giờ như im lặng, bỗng nổi lên những tiếng sóng hầm hì và mỗi lúc mỗi to. Sáu Sỏi ngồi thẳng lưng lên, hai cánh tay bị trói ngoặt ra sau. Bác đưa bộ ngực ưỡn về phía trước, đường khuy áo đứt ra. Giọng bác vẫn ôn tồn nhưng sôi nổi và hòa theo tiếng sóng. Âm mưu của bọn giặc với chúng nó đã sắp sẵn từ lâu rồi, anh Tư. Lúc đầu chúng nó bảo với tín đồ là phải tiêu diệt Việt Minh. Việt Minh là quỷ dương, là dân làm loạn và bán nước. Nhưng chúng nó không thể nào tiêu diệt được cách mạng, mà ngược lại cách mạng mỗi ngày cứ mỗi lớn lên. Chúng đã đưa đồng bào tín đồ đến một chỗ cùng đường, không có cách nào khác hơn là dựa vào giặc. Nhưng chúng nó biết rằng đồng bào tín đồ là những người yêu nước. Để che giấu cái bộ mặt bán nước, chúng đưa ra luận điệu là đầu đỡ tay, rồi sau sẽ đánh lại tay. Chính cái bọn đó mới là quỷ. Nó dám cả gan mệnh danh là Phật trời để bán rẻ tín đồ cho giặc. Anh Tư, chính bọn đó mới là kẻ thù. Chúng đã đốt lên một ngọn lửa thù hằn giữa nhân dân mình. Mình còn tiếp tục xô xát lẫn nhau thì mình cũng như con thiêu thân tự mình lao vô lửa để tự giết mình mà thôi. Tôi nhớ một lần anh nói với tôi, ai thắng ai thua rồi sẽ biết. Nếu chúng ta vẫn cứ xô xát với nhau thì cuối cùng anh và tôi không ai thắng ai cả, mà kẻ thắng chính là giặc. Chuyện đó rõ ràng lắm rồi. Anh còn nhớ làng Mỹ Long Hưng này chứ? Lúc nhân dân đoàn kết cùng một dạ một lòng, hỏi vậy có thằng Tây nào dám bén mạng tới xóm đình này không? Rồi bây giờ khi các anh chống lại chúng tôi, thì ai đã đi đón thằng kia đi thằng cò về đây? Có phải là bọn thằng Quảng Vọng không? Cả hai đều nín lặng. Tiếng sóng của dòng sông Cửu Long lại nổi lên và nghe như những ngọn sóng to ấy, mỗi lần ập vào bờ là mỗi lần hắt lên những cơn gió ào ào. Lão Trình ngồi im, chừng như hãy muốn nghe những lời nói lạ lùng ấy nữa thì vó ngựa của đội canh tuần đầm đợp chạy qua đường làm lão giật mình. Lão ngẩng đầu dậy, mắt châm chớp. Lão đưa tay phẩy qua mặt, chớp nhìn Sáu Sỏi, nói với một giọng van xin. Thôi anh Sáu. Và lão cố tạo một vẻ chống chế lại. Tôi nghe đủ rồi. Chợt lão rút nhanh bàn tay dúi vào kẻ áo ngực như sợ Sáu Sỏi thấy được cái gì trong bàn tay mình. Đoàn lão vội vàng đứng dậy chần chừ một lúc rồi nhấc lên từng bước một. Sáu Sỏi cũng đứng dậy kéo xích nặng gót bước theo. Gió mang theo tiếng sóng của dòng sông Cửu Long, từng cơn thổi thốc vào khu vườn. Những chiếc lá khô rải rác khu vườn, im lìm, bỗng động đậy như một bầy chim bị trúng tên nằm gục xuống mặt đất, vừa tỉnh dậy, chắp chới đôi cánh nhỏ muốn bay lên khỏi lớp hoa xoài. Hai người trước sau đi trong những giọt mưa hoa rơi chéo, rơi xiên, trắng cả khu vườn. Sáu Sỏi nhìn theo mái tóc mà mũi tiêu của lão Trình bị gió thổi tung lên khỏi ót mà nói. Anh Tư, tôi về đây. Tôi biết là tôi có thể... Sáu Sỏi không nói được tiếng cuối cùng, cổ bị cứng. Nhưng lão Trình hiểu được tiếng cuối cùng ấy. Một cái gì buốt lạnh rợn qua xương sống lão và da mặt lão nổi đầy gai ốc. Trong tiếng gió, tiếng lá chạy rào rào, lão vẫn nghe tiếng của Sáu Sỏi từ phía sau vọng tới. Nhưng tôi không hề sợ. Nếu tôi sợ thì tôi không về kiếm anh mà làm gì. Tôi không sợ nhưng tôi rất đau đớn. Nếu tôi lỡ cơ sa vào tay giặc mà tôi chết thì tôi rất hài lòng. Vì đó là lẽ tất nhiên, vì nó là kẻ thù. Còn anh, còn các anh. Nhưng thôi, anh về sớm, anh cho tôi gửi lời thăm bà con. Tôi muốn nhắn với bà con một điều. Tôi có chết, anh và bà con có thể quên tôi, quên thằng Sáu Sỏi này. Nhưng tôi xin anh, xin bà con hãy nhớ cho tôi một điều này. Lão Trình vẫn bước với những bước nặng nề trên những chiếc lá vừa rụng và đầu cúi nhìn xuống đất. Lão vẫn nghe giọng nói trầm trầm vừa như tha thiết, khuyên nhủ, vừa như gây gắt răng dậy thốt ra từ đáy lòng của Sáu Sỏi, mỗi lúc mỗi vang to bên tai lão. Anh Tư, anh cũng như bà con tín đồ trong làng, đều là dân tá điền, cũng như tôi, là những người bị mất nước. Nếu muốn cho đất nước mình được độc lập tự do, nếu muốn có đất cày thì phải đi theo cách mạng, phải làm cách mạng. Chỉ có một con đường đó thôi. Anh Tư, anh Tư. Tên Bảy Thẹo thấy lão Trình đã bỏ đi. thì từ xa hắn đã chông mũi súng hướng về phía sáo sỏi, trợn tròn mắt xông tới và quát lên. Đứng lại! Đứng lại! Sáo sỏi dừng lại trước mũi súng của Bảy Thẹo nhưng mặt vẫn ngẩng lên, nghiêng người nhìn theo lão Trình. Cái bóng người to lớn nhưng ủ rũ mỗi lúc mỗi xa. Bác kêu theo. Anh Tư! Hãy nhớ! Chương 6. Khi sáo sỏi gọi với theo lúc bị tên Bảy Thẹo bắt phải dừng lại, lão Trình vẫn không quay lưng lại, chân cứ bước thẳng, nhưng hai tay lão cứ nhanh nhách như muốn xoay hai cái loa tai ngược ra sau để hứng những lời gọi ấy. Anh Tư, hãy nhớ! Những lời nói của sáo sỏi vừa rồi như những hạt giống của chân lý gieo xuống mảnh đất lòng của lão. Một mảnh đất tuy đang khô khan nhưng là một mảnh đất màu mỡ. Tuy khó khăn, nhưng những hạt giống ấy cũng đã bắt đầu nảy mầm. Những lời nói của sáo sỏi khiến cho lão nhớ lại tất cả cuộc đời mình, nhớ lại cuộc đời của Quảng Giọng trước đây và nhớ lại những kỷ niệm bè bạn với sáo sỏi. Tất cả hình ảnh đó cùng hiện lên trong óc lão, khiến cho lão bắt đầu hoài nghi con đường đi của mình. Lão lẩm bẩm, Cao Hoài Đức, Cao Hoài Đức, mình là Cao Hoài Đức chăng? Quảng Giọng là Dư Hồng, Dư Triệu chăng? Lão vừa hoài nghi nhưng cũng vừa cố bấu víu vào. Dòng sông Cửu Long như tức tối một điều gì, mỗi lúc mỗi gầm thét to hơn. Gió ào ào trên tán xoài xua những đám mây đen tan đi, rồi những ngọn gió khác lại mang những mây đen khác ùn ùn trùm qua làng. Lá khô lại rơi xuống, lão Trịnh tóc vẫn rủ, đầu vẫn cúi và vẫn đi chậm trong bóng tối của khu vườn. Con đường theo kháng chiến, con đường theo đạo, hai con đường ấy đối với lão bây giờ như hai dòng sông trong đục đang chảy lẫn vào nhau, mà con mắt, theo lão là con mắt của người trần tục, không thể nào phân biệt được đâu là đen trắng. Ôi giá mà đầu óc của ta chỉ cứ biết tin tưởng vào đấng thiêng liêng, không còn biết suy nghĩ gì nữa như những tín đồ khác. Giá mà ta được như các vị thiên lôi, chỉ có biết đánh theo lời truyền của trời Phật. Giá mà lòng dạ ta được lạnh như đồng với tất cả người thân, để ta được sung sướng khi giết được một người ngoại đạo, như sung sướng được bước lên một nấc thang của cõi Niết Bàn. Lão lẩm bẩm và hoài nghi con đường đi của mình. Cái tình nghĩa người thân làm cho lương tâm lão dậy dụa lên những cơn đau đớn. Tự dưng lão dừng lại, mắt vụt sáng lên và ngẩng nhìn những tán xoài đang quằn lên quằn xuống trong cơn gió. Trong đầu lão vừa nảy ra một ý nghĩ là lão sẽ về núi Cấm. Núi Cấm là một cái núi lớn nằm bên kia vùng Hậu Giang thuộc tỉnh Châu Đốc. Vì nghe theo tin đồn huyễn hoặc khi mới bước vào đạo nên lão nghĩ núi Cấm là cái nơi của đất Phật. Nơi ấy sau này sẽ nổ ra ba tiếng long trời lở đất, núi đổ ra nhiều cửa, từ trong lòng núi sẽ hiện lên một ngôi đài, rồi mở hội long hoa, rồi các chư Phật xuất thế trị vì. Hiện giờ ở núi Cấm đã có hang ăn vào cái ngôi đài ấy. Nếu ai được phước vào đó, khi trở ra nếu định mở miệng muốn nói với ai điều ấy, thì sẽ bị cầm ngay. Đó là hình phạt của nhà Phật. Do đó mà núi đặt tên là núi Cấm. Bây giờ nếu ai được đến đó với lòng thành thì tâm hồn sẽ tan đi hết những nỗi ưu phiền. Nơi ấy có áng mây ngũ sắc, có dòng suối cam lồ, có đủ thứ chim muôn biết ca hát, có những nàng tiên thỉnh thoảng chấp cánh về trần đi tắm suối. Trên những áng mây ngũ sắc đó, có các chư tiên chư Phật tọa trên đài sen phất trần nhìn cuộc thế. Nơi ấy có các nhà sắp đắc đạo, những vị ấy là những người truyền đi lời dạy của Đức Phật cho người đời. Chỉ có cái đất thần thánh thiêng liêng ấy mới chỉ cho người đời biết được đâu là tà, chánh. Nghĩ đến đây lòng lão vừa nhẹ nhưng cũng vừa se thắt lại. Lão thấy mình như sắp phải xa làng, xa nhà và xa con. Hơn nữa núi Cấm đối với lão xa vời quá. Trong cái lúc hỗn độn này làm sao đến được? Ý nghĩ ấy lại tắt dần trong trí lão. Trong cái lúc tối tăm này, lão thấy cần có một người thân sáng suốt hơn mình, chỉ cho mình những điều sai trái. Lão lần lượt nhớ đến bạn bè trong làng. À, thằng Năm Bầu. Lão thầm reo lên. Ông Năm Bầu trước đây vốn là người ngang ngạnh. Cách đây hơn 10 năm có những ông thầy chùa đến xin xây chùa trong mảnh đất của ông. Những người ấy nói với ông rằng, chúng tôi thấy mảnh đất đó là mảnh đất lành. Dám xin ngài cho chúng tôi dựng lên ngôi chùa. Hàng năm chúng tôi sẽ quyên tiền bá tánh đóng thuế cho ngài. Vậy dám xin ngài vui lòng. Miếng đất ấy là miếng đất sống của ông và vốn không thích họ nên ông không bằng lòng. Những ông thầy chùa ấy lại cứ nằng nì và sau cùng thì nịnh bợ và ve vuốt ông. Trong mảnh đất đó chúng tôi thấy có mồ mả tổ tiên của ngài. Nếu ngài nghĩ đến đấng Thích Ca Mâu Ni mà cho chúng tôi xây lên ngôi chùa, thì đêm đêm chúng tôi sẽ cầu nguyện cho vong hồn của ông bà tổ tiên của ngài được siêu thăng. Rồi chúng tôi sẽ mở một con đường chạy thẳng tới gia thất của ngài. Để chiều chiều ngày ra thăm tổ tiên ông bà. Ông Năm Bầu ngồi lặng một lúc rồi gật đầu ừ một tiếng và bảo. Được, nhưng các ông phải đắp con đường trước cho tôi ra thăm mồ mả ông bà, rồi hãy xây chùa, có được không? Những ông thầy chùa ấy chịu lời và chắp tay xá ông ta. Sau đó họ đắp một con đường, vì có ba cây dừa mọc ở gần bờ đất nên con đường chạy thẳng đến đó phải cong hình cánh cung rồi mới chạy thẳng tiếp vào nhà ông. Sau khi đắp xong, ông kêu những ông thầy chùa ấy lại, ông chỉ cái khúc quẹo của con đường ấy bảo họ với giọng lè nhè trong men rượu. Các ông, người ta nói đạo là đường, đường là đạo, mà đường không ngay thì đạo cái con gì hả? Thôi các ông đi đi, đường mà đắp cũng không ngay thì tu niệm cái gì? Có người ngang ngược như thế mà sao cũng theo đạo Phật giáo hòa hảo? Chắc là ông ta cũng có thấy cái gì đó chứ. Rồi trong những năm 40, Năm Bầu cũng xách gậy chạy theo anh em. Và sau đó khi trong làng bị tan tác, người bị giết, người bị cầm tù, thì Quản Giọng đã cho người nhà đến hỏi thẳng với ông ta rằng, ông đã vô sổ bìa đen rồi, vậy ông định liệu cho ông như thế nào? Một trong hai lẽ, hoặc là làm giấy chịu giao đất cho cậu Hương Quảng, hai là bỏ vợ bỏ con để ra đi, chết rụt xương ngoài cung đảo. Ông Năm Bầu đành kêu trời, giao đất cho hắn và cam chịu số phận làm tá điền cho hắn. Sau khi giao đất, ông lấy len đào sâu xuống mảnh đất mình một lỗ nhỏ, rồi thò tay xuống móc lên một ít đất ướt cho đầy vào một cái nồi con. Ông cắm cây boa nha xuống nồi đất ấy và để nó bên đầu nằm để đêm ngày ghi nhớ lấy mối thù. Năm Bầu cũng có một mối thù với Quản Giọng như vậy. Ấy thế mà sao bây giờ ông không chạy theo sáo sỏi mà lại chịu dưới quyền của Quản Giọng? Chắc là ông đã có thấy được cái gì rồi đấy chứ. Biết rằng ông vẫn không thích cái tính hung hăng của thằng Chiến là con mình, nhưng tại vì sao trong lúc này ông không chạy theo kháng chiến mà vẫn còn ở lại đây? Vì sao? Càng nghĩ đến ông Năm Bầu, lão Trịnh càng thấy người bạn thân của mình là người sáng suốt, và lão càng hy vọng được ông Năm Bầu gỡ rối cho. Lão vừa bới lại tóc vừa vội vã đi. Cũng cùng trong lúc đó, ông Năm Bầu đang đi tìm lão và hai người sắp gặp nhau. Ông Năm Bầu lúc còn nhỏ, thân hình ông no tròn như trái bầu và cả con mắt cũng giống hình hạt bầu. Ông là người con thứ năm, nên hàng xóm gọi ông là thằng bầu. Thằng Năm Bầu, vì thân hình ông cứ như thế mà phát triển từ ngực đến bụng, từ bụng đến mông cứ no tròn và thẳng đuồn đuột như trái bầu dài, nên cái tên Năm Bầu ấy vẫn còn lưu mãi cho đến ngày nay. Ông mặc chiếc áo bà ba màu già không gài nút và chiếc quần tiều màu đen, trước rốn có cái thắt to như củ hành. Ông cầm cây chỉ ba từ sau sân đình ra vườn xoài. Bất cứ đi đâu ông cũng cầm cây chỉ ba ấy. Thấy gặp chuột thì ông đâm chuột, gặp rắn thì ông đâm rắn, gặp cá thì ông đâm cá để đem về làm món nhậu. Vốn tính ông ngày nào cũng phải nhậu, thường thường thì phải một xị thì mới ăn cơm được. Nhậu xong nếu có bạn, ông đem chuyện đời ra bàn bạc. Ông thường hay dẫn tích các bộ truyện tàu để ví chuyện đời nay và chửi xéo bọn hống hách trong làng. Cũng vì cá tính đó mà ông thường gọi Chiến, con ông, là thằng Lữ Bố, hữu dũng vô mưu, chẳng ra cái tích sự gì. Nếu không có bạn thì ông gật gù bên cây đàn cò, kéo lên những điệu nhạc buồn. Ông cũng như bao nhiêu tín đồ khác, ông theo đạo với tất cả tấm lòng thành của mình. Nhưng theo đạo để đầu hàng giặc giết hại người kháng chiến thì ông thấy không phải. Ông nghĩ về cuộc đời theo sự hiểu biết của ông chứ không nghe theo lời của Quản Giọng, mặc dù Quản Giọng là người hiện đang giữ chức trưởng ban trị sự. Vì theo ông, Phật không ở trong cửa miệng của Quản Giọng, mà ở trong tâm mình. Ông là người còn đủ lý trí để nhìn thấy bộ mặt của Quản Giọng. Trước đây ông hiểu cái nghĩa quỷ dương là Tây, bây giờ lại hiểu rộng thêm ra nữa, quỷ dương cũng là bọn Việt gian đang đội lốt đạo, chui vào để đưa tín đồ theo con đường tà đạo. Quản Giọng là hạng người ấy. Ông còn ở lại làng là vì muốn gần gũi với thằng con để lựa lời nhỏ to khuyên dạy nó. Mấy đêm nay ông không ngủ được, cứ lăn trở và trằn trọc vì cái âm mưu giết sáo sỏi của thằng Quản Giọng. Ông muốn giải thoát cho sáo sỏi nhưng không tìm được cách nào. Có đêm ông muốn vượt qua bên kia sông để báo tin, nhưng chân vừa chấm đến bờ nước thì ông quay lại. Dòng sông to quá, ông không thể nào vượt nổi. Đi bằng xuồng bằng ghe thì tàu tuần của chúng sẽ thấy. Và nếu vắng mặt mà không có phép của ban trị sự thì lưỡi kiếm của họ không thể nào bỏ qua ông. Ông biết rằng họ dòm ngó ông lâu rồi. Nhưng không thể đành chịu bó tay ngồi nhìn cái chết của sáo sỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông nghĩ đến lão Trịnh. Nghĩ rằng lão Trịnh là bạn chí thân của sáo sỏi, là phó ban trị sự, và lão Trịnh tuy là hăng hái với đạo nhưng lão chưa hề xuống tay giết một người nào. Chắc là lão hãy còn lương tri. Nghĩ thế nên ông đánh bạo đi đến nhà lão Trịnh. Nghe Hiếu nói, lão Trịnh đang gặp sáo sỏi ở cùm xoài, Ông khấp khởi mừng và vội cầm chĩa ba đi ngay. Hai người gặp nhau ở giữa cụm xoài. Sau khi hiểu ý định của nhau thì hai người đứng đối diện nhau và to tiếng cãi nhau. Ông Nam Bồ không nén được cơn giận. Ông cắm cây chĩa ba phập xuống đất, cán chĩa rung rung. Ông đưa tay kéo một mảnh áo vẹt lồng ngực ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào Lộ Trình và hỏi gằn từng tiếng. Sáo sỏi qua bên này như là người đi sứ. Mình là người quang minh chính đại thì tại sao lại giết người đi sứ hả? Lão Trình đưa tay nắm lấy cây chĩa ba và nói. Anh Năm đừng nóng, có phải tại nơi tôi đâu. Lão Trịnh biết không thể nào khác được nên cố giữ lấy ý kiến của ban trị sự, nhưng không nóng nảy mà nhỏ nhẹ như van xin Năm Bầu hãy bằng lòng cho mình. Cách đây năm hôm trong một cuộc họp của ban trị sự, lão đã đưa lá thư của Sáo Sỏi ra hội nghị để bàn bạc. Sau khi xem xong, quản giọng liền vẫy tay xuống một cái và nói: đúng là nó về do thám chứ không ai, phải lấy đầu nó mà tế sống cho vong linh bổn đạo tín đồ, cứ để cho nó về. Rồi hắn nhìn quanh và nói: ý của các vị như thế nào? Ông Bảy Đậu liền vỗ đùa một cái và kêu lên: ý của anh trưởng thật là thượng sách. Chiến vung quả đấm lên và tiếp theo: chuyện đó để cho tôi. Lúc ấy Lão Trịnh không thể nào trái với ý họ được nên cũng đành phải vuốt râu mà gật đầu. Quản giọng liền phân cho Chiến và Bảy Thẹo bố trí việc đón bắt Sáo Sỏi, rồi hắn lần tay lẩm bẩm một lúc nói: hai hôm nữa nó về, sau đó ba hôm thì nhằm ngày lành tháng tốt, tôi đã tính rồi đó các vị ạ. À. Nhớ đến đây, Lão Trịnh nhìn Năm Bầu với đôi mắt u buồn và khe khẽ lắc đầu. Ông Năm Bầu vẫn nhìn thẳng vào Lão Trịnh, nói tiếp với một giọng to và sôi nổi: từ cổ cho chí kim, anh có thấy vua nào, nước nào giết người đi sứ không? Anh Tư, chắc là anh không quên cái thời Phiên Hán tranh nhau chứ. Khi Tô Vũ từ Hán sang Phiên để chiều hàng, nhà Phiên còn không giết Tô Vũ thay. Anh còn nhớ vua Phiên bắt Tô Vũ đi chăn 100 con dê đực và nói: chừng nào dê đẻ thì mới cho về chứ. Người ta có thù lắm thì cũng đầy đọa người đi sứ đến như vậy là cùng. Huống chi là Sáo Sỏi, là người cùng đồng bào với mình. Ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn ra xa dòng sông rồi cắt nghĩa cái danh từ đồng bào theo sự hiểu biết của mình. Ông tiếp: Sáo Sỏi với mình là người cùng đồng bào, anh Tư ạ. À. Đồng bào là gì? Đồng bào là đồng chung một bào thai, đồng chung dòng giống Lạc Long Quân. Mà hễ là đồng bào thì phải đồng bào, đồng bao và đồng bảo. Ông Năm Bầu cắt nghĩa tiếp về những danh từ đồng bào, đồng bao, đồng bảo ấy. Ông nói: đồng bào là cùng nhau bạo động. Tôi với anh Sáo Sỏi, hồi 30-40 đã cùng nhau đứng lên để bạo động đi đòi nước rồi. Mà hễ đồng bào rồi thì phải đồng bao, đồng bảo chứ. Đồng bao, đồng bảo là đồng bao che cho nhau, đồng bảo vệ cho nhau. Ông vừa nói vừa đưa hai cánh tay vòng ra như ôm lấy một người nào trước mặt mình và hỏi tiếp: sao bây giờ anh đành để cho anh Sáo bị nó giết hả anh Tư? Cái lòng trung nghĩa khí của anh bỏ nó đi đâu rồi anh Tư? Nói xong, ông hết mặt nhìn Lão Trịnh với một vẻ thách thức. Lão Trịnh như bị dồn vào thế bí, tự dưng ông hơi lùi lại trước cặp mắt rực sáng của Năm Bầu, rồi đưa tay nắm lấy chòm râu, ưỡn ngực ra và ngẩng đầu chống chế lại. Thôi anh Năm, đừng nói nữa, tôi nghe đủ rồi. Tôi với anh Sáo là bạn chí thân, nhưng bây giờ có phải là tại nơi tôi đâu mà đây là lệnh truyền của đạo? Đạo, đạo, mà ra lệnh tầm bậy như vậy à? Ông Năm Bầu không chịu được nữa, ông dướng người tới và quát to lên. Lão Trịnh nghe câu đó, trong người liền như có một ngọn lửa bất thần bùng cháy lên rừng rực. Với dáng vẻ hung hãn, ông đưa ngực trần tới trước, tay nắm chòm râu kéo qua vai, nghếch mặt và mở tròn mắt nhìn Năm Bầu, nói như hét: anh nói đạo mà tầm bậy hả? Lão Trịnh nóng thì ông Năm Bầu thụt lại sau, nén giận và cố nhỏ giọng để làm lành. Anh Tư đừng nóng, để cho tôi nói. Tôi, ông đưa tay chỉ cái búi tóc to sau óc mình và tiếp: đầu tôi còn đầu tóc, nhà tôi còn thờ trần điều, tôi không nói đạo mình tầm bậy đâu anh Tư. Nhưng tôi muốn nói cái người ta ra lệnh ấy là tầm bậy. Đạo mình thì không ai ra lệnh giết người đi sứ đâu. Chính cái người ra lệnh đó làm hư đạo của mình. Nhưng nhân hư chứ đạo bất hư anh Tư à. Người hư chứ đạo không thể nào hư được. Đạo mình bây giờ người thì đông, nhưng gạn lọc lại thì tín đồ không được là mấy đâu. Chắc là anh còn nhớ câu kinh câu sấm này: bây giờ bổn đạo thì đông, nửa sao chở một xuồng vong không đầy. Đấy, đấy, đấy mới thật là kinh sấm của nhà Phật đó anh Tư. Tôi với anh đây mới thật là tín đồ, còn thằng Chiến con tôi, thằng Quản Dõng, tôi nghiệm ra rồi, nó không phải là tín đồ của mình đâu. Thằng Chiến, anh Tư ơi, tôi sinh ra nó mà không sanh được lòng dạ nó. Tôi thật là có lỗi với anh em làng nước quá. Qua những lời lẽ, chí lý và dịu dàng của Năm Bầu, Lão Trịnh nghe ai như rõ nước xuống lồng ngực nóng rừng rực của mình. Lão lại đứng ủ rũ, đưa cặp mắt sầu não nhìn những chiếc lá xoài khô từ tàn rụng xuống như những cánh chim sa. Dòng sông Cửu Long lại nổi lên những tiếng sóng trầm trầm. Tự dưng lão nghe trong lòng mình dâng lên một nỗi buồn. Lão càng hoài nghi con đường đi của mình hơn và ý nghĩ về núi Cấm liền trở lại với lão. Lão khe khẽ lắc đầu. Thôi anh Năm, rồi đây tôi sẽ về núi Cấm. Anh về núi Cấm à? Ông Năm Bầu ngạc nhiên và kêu như vậy. Lão Trình xua tay không nói rõ là về núi Cấm để làm gì, nhưng nghe qua ông Năm Bầu vẫn hiểu được. Ông liền đưa tay xua xua và can ngăn lại. Đừng đi anh Tư, không được đâu. Anh chưa đến núi Cấm thì anh bỏ thay ở dọc đường rồi. Anh không biết thời này đang loạn lạc như thế nào à? Anh không biết đạo mình bây giờ đang bắt đầu chia ra nhiều phe phái sao anh Tư? Mà anh lên đó để làm gì mới được chứ? Đừng có nghe lời đồn huyễn hoặc mà bỏ mạng. Người ta đi lên đó nhiều rồi. Ở trên đó ngoài những thằng thầy chùa ngậm xôi của chúng sanh thì không có ai nữa đâu. Nếu nói ở trên đó là có người truyền dạy của Phật thầy cho bá tánh, thì đây với đó có xa gì? Những ngày đó sẽ biết mình đang lận đận, những ngày đó sẽ không nể công mà đến mình đâu. Cần gì mình phải đến? Đừng, anh Tư. Ông Năm Bầu ngưng lại nhìn cái vẻ mặt tối tăm và buồn thảm của Lão Trình một lúc rồi tiếp. Anh Tư, tôi vẫn biết anh là người trong ban trị sự, nhưng anh cho tôi mạn phép mà nói về cái ý nghĩa cao xa của đạo mình một chút. Mình là người tín đồ, mình phải biết cái nguồn gốc của đạo mình. Đạo mình đây chung quy lại cũng là đạo Phật mà thôi. Nhưng tại sao đạo mình không giống như cái ông thầy chùa ngậm xôi? Đạo mình là cái đạo hiểu biết cái sâu xa của Đức Phật. Hồi năm 39, người đi truyền đạo mình vì giả khùng giả dại nên mới gọi là đạo khùng. Cho đến cái năm 40, sau những ngày nước non loạn ly, tín đồ các nơi mới quy về cái làng Hòa Hảo mà dựng lên cái đạo của mình. Vì đạo lập nên ở làng Hòa Hảo nên gọi là đạo Phật giáo Hòa Hảo vậy thôi. Thật ra thì nguồn gốc của đạo mình cũng là nguồn gốc của đạo Phật, chứ có gì lạ đâu. Mà đấng thiêng liêng cao cả nhất trong trời đất này là ai? Có phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không anh Tư? Mà Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho mình là phải xét đoán điều gì mình đã làm, hễ thấy sai là phải từ bỏ, hễ thấy đúng thì cứ như thế mà làm. Đấy, lời dạy đó mới chính là lời dạy của Phật. Ông Năm Bầu một tay rút cây chỉ ba lên, một tay vỗ vào trán mình và nói một lời cuối cùng. Con đường đi nó nằm ở trong cái đầu, cái óc của mình, anh Tư à.